Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ chọn những gì thiết yếu.
Vatican, ngày 15 tháng 7, tiếp các thành viên tổng hội của 6 hội dòng, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ chọn những gì thiết yếu và từ bỏ những gì không cần thiết. Bởi vì, bằng cách này, các tu sĩ cho phép mình được uốn nắn hàng ngày bởi sự đơn sơ của tình yêu Thiên Chúa, chiếu sáng trong tin mừng.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai khía cạnh, vẻ đẹp và sự đơn sơ. Về vẻ đẹp, Ngài nói, lịch sử của các hội dòng toát lên vẻ đẹp, qua đó ân sủng dung nhan Chúa được tỏ hiện. Thực vậy, dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, các vị sáng lập đã có thể nắm bắt được những đặc điểm của vẻ đẹp này và đáp ứng theo những cách khác nhau, tùy theo nhu cầu thời đại, viết lên những trang tuyệt vời về lòng bác ái cụ thể, lòng can đảm, sự sáng tạo và lời ngôn sứ, dấn thân chăm sóc những người bệnh, người yếu đuối, người già và trẻ em, đào tạo giới trẻ, truyền giáo và dấn thân xã hội. Ngày nay, những điều này vẫn được giao phó cho các hội dòng để các tu sĩ có thể tiếp tục công việc đã bắt đầu. Ở điểm này, Đức Thánh Cha mời gọi, trong khi làm việc, các thành viên của Tổng hội nhắc lại chứng tá của các vị sáng lập và giống như các vị, tiếp tục tìm kiếm và gieo trồng vẻ đẹp của Chúa Kitô trong tính chất cụ thể của những nếp gấp lịch sử. Để làm được điều này, trước hết cần lắng nghe tình yêu đã thúc đẩy, sau đó tìm cách đáp lại những gì đã chọn và những gì họ từ bỏ, và đôi khi với đau khổ, trở thành tấm gương phản chiếu khuôn mặt của Thiên Chúa cho những người đương thời. Đề cập đến sự đơn sơ, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của đức tính này, vì mỗi vị sáng lập đã chọn điều thiết yếu và từ bỏ những gì không cần thiết, để cho mình được uốn nắn từng ngày bởi sự đơn sơ của tình yêu Thiên Chúa chiếu sáng trong tin mừng. Ngài nhấn mạnh, tình yêu Thiên Chúa và vẻ đẹp của người rất đơn sơ, không phải là vẻ đẹp cầu kỳ, nhưng đơn giản và dễ đến gần. Tiếp đến, Ngài cảnh báo các tu sĩ không được để tham vọng, kiêu căng và sự ghen tị len lỏi vào đời sống thánh hiến. Ngài so sánh tham vọng như một bệnh dịch, ghen tị như căn bệnh vàng da. Không bị nhiễm những điều này với sự khôn ngoan, các tu sĩ có thể cùng nhau đọc được hiện tại, để nắm bắt được dấu chỉ của thời đại và đưa ra những quyết định tốt nhất cho tương lai. Cuối cùng, đề cập đến sự vâng phục, Đức Thánh Cha nói đó là một sứ vụ lớn lao mà Chúa Cha phó thác cho các tu sĩ, những phần tử yếu đuối của thân xác Chúa Giê-xu. Chính qua sự vâng phục khiêm nhường, sức mạnh dịu dàng của Chúa có thể xuất hiện, vượt quá mọi khả năng và thấm nhuần lịch sử của mỗi cộng đoàn dòng tu. Sau cùng, Ngài nhắc nhở các tu sĩ không được sao nhãng cầu nguyện, đặc biệt là những giây phút cầu nguyện trước Thánh Thể, thưa chuyện với Chúa và để Chúa nói với mình. Nhưng lời cầu nguyện phải đến từ con tim, nhờ đó giúp chúng ta tiến bước trên con đường của Chúa.
Thánh tích chân phước Carlo Acutis và 6 vị thánh đến dự Đại hội Thánh Thể toàn quốc.
Hoa Kỳ, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7, các tín hữu tham dự Đại hội Thánh Thể toàn quốc ở thành phố Indianapolis, Hoa Kỳ, có thể kính viếng thánh tích của Thánh Elizabeth Anceton, Manuel González García, Pascal Bayon, Junipero Serra, Juan Diego và chân phước Carlo Acutis, cũng như một phần của thánh tích được gọi là mạng che mặt của Đức Mẹ, đang được lưu giữ ở thành phố Sark của Pháp.
Các nhà tổ chức thông báo rằng các thánh tích sẽ được trưng bày tại một nhà nguyện trong trung tâm hội nghị Indiana từ trưa đến 6:30 chiều mỗi ngày. Các tín hữu có thể cầu nguyện và suy niệm về cuộc đời của các vị thánh, những người có lòng sùng kính sâu sắc đối với bí tích thánh thể, những người có thể truyền cảm hứng cho chúng ta chia sẻ sự gần gũi của họ với Chúa hiện diện trong thánh thể. Thánh Manuel González García, được biết đến với biệt danh giám mục của nhà tạm bị bỏ hoang, là một giám mục có lòng kính sâu sắc đối với bí tích thánh thể. Sau khi được thụ phong giám mục ở Seville, Ngài nói, tôi mong muốn rằng, trong cuộc đời làm giám mục, cũng như trước đây trong cuộc đời linh mục của mình, tâm hồn tôi không nên đau buồn, ngoại trừ một nỗi buồn lớn nhất, đó là việc nhà tạm bị bỏ rơi. Và thật là vui khi nhà tạm không thiếu người kính viếng. Trên mộ của ngài tại nhà nguyện thánh thể của nhà thờ chính tòa Palencia có viết: "Tôi xin được chôn cất cạnh một nhà tạm để xương cốt của tôi sau khi chết, giống như lưỡi và ngòi bút của tôi trong cuộc sống, luôn được lặp lại với những người đi ngang qua. Chúa Giêsu đang ở đây. Chúa Giêsu đang ở đây. Đừng bỏ rơi người." Một thánh tích từ trái tim của chân phước Carlo Acutis từ Assisi, nước Ý, được trưng bày trong nhà nguyện thánh tích của đại hội. Chân phước trẻ Acutis được biết đến vì lòng sùng kính bí tích thánh thể và niềm đam mê công nghệ. Ngài gọi bí tích thánh thể là con đường dẫn đến thiên đàng của tôi và sử dụng kỹ năng máy tính để lập danh mục các phép lạ thánh thể từ khắp nơi trên thế giới. Triển lãm phép lạ thánh thể của chân phước Acutis cũng được trưng bày tại trung tâm hội nghị Indiana mỗi ngày diễn ra trong đại hội. Thánh Pasco Bailen được Đức Giáo hoàng Alexander thứ 8 phong thánh năm 1690 và tuyên bố là thánh bảo trợ của tất cả các đại hội và hiệp hội thánh thể. Từ 9 giờ sáng ngày 15 tháng 7 cho đến 9 giờ sáng ngày 21 tháng 7, tại nhà thờ Thánh Gioan, thánh sử cạnh trung tâm hội nghị Indiana, sẽ có chầu thánh thể suốt 24 giờ mỗi ngày.
Đức Hồng Y Gracias nói, giáo hội không thay đổi đạo lý để được đón nhận.
Mumbai. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha nói, trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, chúng ta phải thảo luận nhiều hơn về vai trò của phụ nữ trong giáo hội, về sự tham gia của họ trong các quá trình đưa ra quyết định trong giáo hội. Hòa nhập, chào đón mọi người, không có nghĩa là thay đổi những gì Tin Mừng đã dạy.
Đức Hồng Y đã khẳng định như trên, khi đọc qua tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây. Theo ngài, tài liệu có một phần lớn nói về phụ nữ. Vì thế, chắc chắn các tham dự viên của cuộc gặp gỡ sẽ thảo luận rất nhiều về chủ đề này. Ngài nói, chúng tôi sẽ bàn về việc làm sao để phụ nữ có một vai trò lớn hơn trong giáo hội, đặc biệt trong quá trình đưa ra các quyết định. Tuy nhiên, với một văn kiện thuộc loại này, chúng ta cần nhớ rằng giáo hội là giáo hội hoàn vũ. Tình hình ở Ấn Độ, Phi Châu và Âu Châu khác nhau. Chúng ta cần để ý đến những nhạy cảm cũng như những nhu cầu mục vụ. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến một giáo hội bao gồm, nghĩa là có khả năng chào đón tất cả mọi người, người khuyết tật, những người ở ngoài lề và cả những người có xu hướng phái tính khác biệt. Tuy nhiên, ngài cảnh giác đừng chờ mong những thay đổi về đạo lý. Đức Hồng Y cố vấn nói, chúng tôi không loại bỏ ai. Nguy cơ là nếu chúng tôi đưa ra một tuyên bố nào, thì nó có thể bị một số người giải thích là giáo hội đang thay đổi luân lý để được đón nhận. Nhưng không phải như vậy. Giáo hội rất nhất quán. Tin Mừng nói rất rõ ràng về điều Chúa muốn, và Đức Thánh Cha là người có lòng cầu nguyện và tin tưởng. Ngài đang dẫn đưa giáo hội theo hướng Chúa và Thánh Thần muốn. Đức Hồng Y nói thêm, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục không phải là một văn kiện giáo huấn, nhưng là một bản văn gợi ý suy tư. Chúng tôi sẽ đệ trình những kết luận lên Đức Thánh Cha. Sau đó, cùng với các cố vấn và những người tham khảo, Ngài sẽ đưa ra những kết luận riêng. Sau cùng, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng cũng là bước khởi đầu cho năm thánh 2025, một năm mang lại niềm hy vọng cho tất cả mọi người trong những ngày tháng tiếp theo.
Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi tín hữu sát cánh cùng châu Phi.
Hoa Kỳ, trong một tuyên bố mới đây từ Văn phòng Công vụ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ nói rằng người Công giáo trên khắp Hoa Kỳ có thể đáp lại lời kêu gọi đứng về phía châu Phi bằng cách tham gia vào hoạt động quyên góp hàng năm của giáo phận của họ cho Quỹ Liên đới vì Giáo hội tại châu Phi.
Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn khác nhau như nghèo đói, thiếu tài nguyên và xung đột chính trị, sự phát triển và sức sống của Công giáo ở châu Phi đã khiến lục địa này trở thành tâm điểm trong sự mở rộng và khát vọng tương lai của giáo hội. Theo một báo cáo của Vatican về giáo hội châu Phi trong năm 2021, dân số Công giáo ở châu Phi bao gồm 265 triệu, chiếm 18% dân số của lục địa này. Trong khi châu Âu chứng kiến sự sụt giảm về dân số Công giáo, thì dân số Công giáo ở châu Phi tiếp tục gia tăng ở nhiều nơi. Đức cha Peter Smith, giám mục phụ tá của Portland, bang Oregon, chủ tịch tiểu bang của Hội đồng Giám mục về Giáo hội ở châu Phi cho biết, toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và nghèo đói, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân châu Phi mỗi ngày. Nhưng giữa sự thay đổi xã hội nhanh chóng, giáo hội Công giáo vẫn không thay đổi và đang công bố thông điệp tin mừng vượt thời gian và đầy hy vọng. Đức cha Smith nói rằng, quỹ liên đới dành cho giáo hội ở châu Phi cho phép giáo hội hỗ trợ những người đang rất cần được chăm sóc mục vụ và truyền cảm hứng cho những người mà đức tin và hy vọng của họ có thể bị suy giảm. Sáng kiến của quỹ này tìm cách đáp lại cách nghiêm túc, bền vững cho các nhu cầu thực sự, củng cố năng lực của giáo hội ở châu Phi và cung cấp các biện pháp hiệu quả và minh bạch. Quỹ liên đới cho giáo hội ở châu Phi đã trao hơn 2,1 triệu đô la vào năm 2023 cho 75 dự án do các giám mục châu Phi đề xuất, bao gồm các khoản tài trợ giúp người dân Kenya và Uganda phục hồi đời sống thiêng liêng sau đại dịch COVID-19, vốn dẫn đến sự đổ vỡ của hôn nhân và bạo lực gia đình. Ở Cameroon, nơi bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì điều kiện kinh khủng của nhà tù, các tuyên úy nhà tù Công giáo đã học cách ghi lại các vụ lạm dụng và ủng hộ cải cách. Các nữ tu của Hiệp hội Phụ nữ Thánh Hiến ở Đông và Trung Phi đã được đào tạo về thần học và thực hành để áp dụng giáo huấn xã hội Công giáo vào việc chống lại một loạt các mối đe dọa đối với sự sống con người, từ nạn buôn người đến suy thoái môi trường. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi khu vực công bị ảnh hưởng bởi tham nhũng tài chính tràn lan, các nhân viên giáo phận và giáo xứ đã nghiên cứu cách quản lý tài chính và quản lý tài chính phù hợp của giáo hội. Ở Nam Phi và Namibia, các nhóm sắc tộc đã nhận được các bài thánh ca bằng tiếng Khoisa và Romanio và một cuốn kinh thánh bằng ngôn ngữ của người Rupwangali.
Các giám mục Mỹ kêu gọi mọi người vượt lên trên sự chia rẽ.
Washington. Trả lời phỏng vấn của Vatican News sau vụ ông Donald Trump bị tấn công, Đức Tổng giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng giám mục Mỹ, kêu gọi mọi người tôn trọng phẩm giá con người và sự bất đồng quan điểm vượt lên trên sự chia rẽ.
Theo ngài, để ngăn chặn những sự kiện kinh hoàng này trong tương lai, ngoài vấn đề an ninh, có một điều mà tất cả đều có thể làm được, đó là thăng tiến phẩm giá con người. Phải luôn khắc ghi trong tâm trí rằng ngay cả khi có một ai đó không đồng ý với tôi, người đó vẫn được tạo dựng và giống hình ảnh Chúa. Và như thế, tôi phải nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của họ. Nếu xã hội Mỹ nhận thức rõ hơn về điều này, thì mọi người có thể thảo luận với nhau trong tư cách là những người có lý trí về những vấn đề cũng như những bất đồng và cuối cùng để đi đến một giải pháp. Nhưng thật đáng tiếc, diễn ngôn chính trị ở quốc gia này đã đi đến chỗ người ta chỉ hét lên với nhau và không còn chỗ cho sự lắng nghe. Với câu hỏi, các giám mục có thể làm gì để củng cố cuộc đối thoại và chung sống hòa bình giữa mọi người? Chủ tịch Hội đồng Giám mục cho rằng, trong sự dấn thân cho sự sống con người, các tín hữu cần phải dựa trên nền tảng mạng sống con người được tôn trọng từ khi thụ thai đến lúc chết tự nhiên. Ngài nói, tôi nghĩ chúng ta phải kiên vững trong điều này. Một trong những điều chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện vào thứ Tư là Đại hội Thánh Thể, và đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Và cùng để nhớ rằng, trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tìm được ơn cứu độ và chúng ta cũng tìm thấy con đường tiến về phía trước. Rõ ràng nơi con người Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy một quy tắc ứng xử. Và tôi nghĩ, chúng ta càng làm nhiều để thúc đẩy điều đó, thì xã hội của chúng ta sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi, các giám mục, không thể tự mình làm tất cả, nhưng chắc chắn chúng tôi có thể đặt nền móng và kêu gọi những người mà chúng tôi chịu trách nhiệm thúc đẩy phẩm giá con người và cuộc đối thoại này. Và ngài kết luận với nhận định rằng, sự kiện bi thảm này thực sự là một lời kêu gọi hành động đối với tất cả mọi người. Cần xem lại những lời phát biểu của mình, đồng thời hướng đến con đường hòa bình và hòa giải, đánh giá trung thực về những khác biệt chính trị, nhưng cuối cùng có thể cùng nhau làm việc để tìm ra giải pháp.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đền thờ Đức Bà Cả, Bethlehem ở Roma.
Kính thưa quý thánh giả, vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, vào dịp khai mạc năm thánh 2025, Đức Thánh Cha Francisco sẽ mở cửa thánh đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Đây là một trong bốn đền thờ chính ở Roma, được gọi là các đền thờ giáo hoàng. Đền thờ Đức Bà Cả được xây dựng theo lệnh của Đức Giáo hoàng Liberio tại địa điểm xảy ra trận tuyết rơi kỳ diệu vào tháng 8 năm 359. Bên trong nhà thờ có lưu giữ thánh tích nôi thánh, và vì lý do này, đền thờ còn được gọi là đền thờ Đức Maria Hang Đá Giáng Sinh. Trong đền thờ cũng lưu giữ một kiệt tác nghệ thuật thời Trung Cổ là cảnh Chúa Giáng Sinh do Arnolfo di Cambio thực hiện, một trong những tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất về cảnh Chúa Giáng Sinh. Kính mời quý vị cùng Vatican News tìm hiểu thêm về đền thờ Đức Bà Cả khi chúng ta đang trên hành trình chuẩn bị khai mạc năm thánh 2025. Một sự kiện lạ thường, tuyết rơi vào giữa mùa hè ở Roma, đúng như Đức Mẹ đã mặc khải trong giấc mơ cho Đức Giáo hoàng Liberio, người kế vị thứ 36 của Thánh Phêrô. Vào ngày 5 tháng 8 năm 359, đồi Esquilino phủ một màu trắng. Những mảnh tuyết rơi xuống đánh dấu chu vi để xây dựng một đền thờ dân kính Đức Trinh Nữ, đó là đền thờ Đức Bà Cả. Đức ông Ivan Recupero, trưởng ban cử hành phụng vụ của đền thờ, giải thích với Vatican News: đền thờ nguyên thủy chắc chắn là không như hiện nay. Đó là một ngôi nhà thờ nhỏ bé hơn nhiều, chỉ có một gian giữa duy nhất. Qua nhiều thế kỷ, các phần khác đã được thêm vào. Trên thực tế, đền thờ đã được xây dựng lại vào năm 432, dưới thời Đức Giáo hoàng Sixto thứ ba. Những bức tranh khảm của Khải Hoàn Môn gợi lại khoảnh khắc lịch sử đó. Với Đức Giáo hoàng Sixto thứ ba, đền thờ ngay lập tức mang đặc tính biểu tượng của một Bethlehem thứ hai, thực tế là một nhà nguyện hang đá Giáng sinh đã được xây dựng bên trong đền thờ. Đó là một bản tái tạo trung thực của hang đá nơi Chúa Giêsu Giáng sinh, được làm bằng đá từ thánh địa. Hơn nữa, vào giữa thế kỷ thứ bảy, chính xác là vào năm 644, Thượng phụ Jerusalem lúc bấy giờ là Thánh Sophronio đã tặng cho Đức Giáo hoàng Teodo thứ nhất, một người gốc Jerusalem, một món quà quý giá, thánh tích nôi thánh.
Vào thời điểm đó, nhiều cuộc xâm lược của người Ba Tư đã tàn phá nhiều nơi gắn liền với ký ức về cuộc đời của Chúa Kitô. Vị thánh, tu sĩ và nhà thần học tương lai, người bảo vệ nhiệt thành tính chính thống, đã tặng cho Đức Giáo hoàng 5 thanh gỗ cây sung của máng cọ Bethlehem, cùng với các tấm khăn mà theo truyền thống đã được dùng để bọc hài nhi Giêsu mới chào đời. Các tấm khăn này ngày nay được lưu giữ bên trong hộp đựng thánh tích bằng pha lê quý giá, được trang trí bằng các bức phù điêu bằng bạc do nghệ sĩ Giuseppe Valadier thực hiện vào đầu thế kỷ 19. Hòm đựng thánh tích được đặt trong nhà nguyện giải tội. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều thế kỷ, đền thờ Đức Bà Cả còn được gọi là đền thờ Đức Maria Hang Đá Giáng Sinh, đã trở thành điểm đến của các tín hữu Roma hành hương trong những ngày lễ Giáng Sinh, đồng thời là nơi được các đức giáo hoàng và các vua rất sùng kính và chăm sóc quan tâm. Đức ông Recupero chia sẻ tiếp, kể từ đó, thành lễ đêm Giáng Sinh đã được cử hành tại đền thờ này. Ít người biết rằng đêm canh thức Giáng Sinh đầu tiên đã được cử hành tại đây. Sau đó, phong tục này được truyền lại và trở thành truyền thống phụng vụ của giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Trong nhiều thế kỷ, vào đêm 24 tháng 12, Đức Giáo hoàng đã đến đây để chủ tế thánh lễ, và cho đến trước khi xảy ra trường hợp khẩn cấp về đại dịch, thánh tích đã được rước trong đền thờ khi hát kinh vinh danh. Đức ông Recupero cũng cho biết thêm, kể từ năm ngoái, chúng tôi đã quyết định trưng bày thánh tích một lần nữa, được nâng cao để có thể được tôn kính vào đêm Giáng sinh và cho đến ngày lễ hiển linh. Nhà nguyện hang đá Giáng sinh cổ xưa ban đầu được đặt ở gian giữa bên phải của đền thờ Đức Bà Cả. Nhờ hệ thống ròng rọc và tời phức tạp do kiến trúc sư Domenico Fontana thiết kế, nhà nguyện hang đá đã được chuyển xuống bên dưới nhà tạm thánh thể bằng đồng mạ vàng của nhà nguyện thánh thể. Nhà nguyện này đã được xây dựng vào năm 1590 bởi Đức Giáo hoàng Sixto thứ năm theo quy định của Công đồng Trento.
Được bao quanh bởi bức bích họa về các tổ phụ của Chúa Giêsu Kitô và những câu chuyện về Đức Trinh Nữ, Đức Giáo hoàng Sixto thứ năm, vị giáo hoàng thời Phục Hưng, được vẽ trên bức tường bên trái của nhà nguyện tang lễ dân kính Ngài. Đức Giáo hoàng trong tư thế cầu nguyện, đôi mắt hướng về bàn thờ thời Trung Cổ của nhà nguyện hang đá Giáng sinh. Trong nhà nguyện này, vào các đêm Giáng sinh năm 1517 và năm 1538, Thánh Gaetano Thantiene đã được thị kiến thần bí về hài nhi Giêsu và Thánh Ignacio thành Loyola đã cử hành thánh lễ đầu tiên. Đức ông Ivan Recupero giải thích, vị thánh sáng lập dòng tên đã muốn cử hành lễ này ở Bethlehem, nhưng do một loạt những tình huống bất ngờ xảy ra nên Ngài không thể thực hiện được mong muốn đó. Ngài đã thực hiện ước nguyện này tại đền thờ Đức Bà Cả, nơi được coi là Bethlehem của Roma. Chưa đầy 70 năm sau cảnh Chúa Giáng sinh bằng người thật được Thánh Francisco thực hiện ở thị trấn Reggio của Ý vào năm 1289. Theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Nicola thứ tư, giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng Francisco, nghệ sĩ Arnolfo Di Cambio đã sáng tác tác phẩm điêu khắc được xem là cảnh Chúa Giáng sinh có lâu đời nhất trong lịch sử. Trong số kiệt tác nghệ thuật tạo hình thời Trung Cổ độc đáo này, cũng được Vasari đề cập, có ít nhất 5 tượng nguyên bản bằng đá cẩm thạch còn sót lại, trong đó có tượng Thánh Giuse, 2 đạo sĩ đứng, 1 đạo sĩ quỳ gối cầu nguyện, đầu của các con bò và lừa. Bên cạnh đó cũng có một tượng Đức Mẹ với hài nhi, ngồi trên một tảng đá và có kích thước lớn hơn, cao khoảng 1 mét. Ý kiến cho rằng tượng Đức Mẹ và hài nhi là tác phẩm của nghệ sĩ Arnolfo đang gây tranh cãi, bởi vì theo một số học giả, tượng đã được sửa lại rất nhiều vào thế kỷ 16. Dấu vết của sắc tố hiện diện trên đá chứng tỏ cảnh Chúa Giáng sinh bằng đá ban đầu. Trong đó không biết chính xác số lượng tác phẩm điêu khắc chắc chắn đã được tô màu như thế nào.
Giống như các mục đồng được thiên thần loan báo về đấng cứu thế Giáng sinh, trong năm tháng 2025, nhiều tín hữu hành hương sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả, Bethlehem của phương Tây. Bước qua không gian cử hành phụng vụ rộng lớn, ánh nhìn của họ sẽ bị thu hút bởi vô số bức tranh khảm, bởi các bức tranh và các tác phẩm điêu khắc rất có giá trị. Từ những thánh tích quý giá là áo choàng của Đức Trinh Nữ, rơm và khăn choàng, những tấm khăn quấn hài nhi Giêsu. Cuối cùng, chúng ta không thể bỏ lỡ việc dừng chân trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, bức icon mà theo truyền thống được vẽ bởi chính Thánh Luca, vị thánh bảo trợ của các họa sĩ. Nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy bức họa được thực hiện vào khoảng thời gian giữa thế kỷ thứ 9 và 11. Đức ông Recupero nhận xét, đó là một hình ảnh rất thân thương đối với lòng sùng kính của các giáo hoàng và đặc biệt là của Đức Francisco, người đến đây trước và sau mỗi chuyến tông du nước ngoài. Lòng sùng kính này rất phổ biến trong số các tu sĩ dòng tên. Ít người biết rằng cha Matteo Ricci, khi bắt đầu đi truyền giáo ở Trung Quốc, đã được Đức Giáo Hoàng trao một bản copy của bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma và cha đã mang theo đi truyền giáo. Trọng tâm của chuyến viếng thăm năm thánh tới đền thờ Đức Bà Cả sẽ là việc dừng lại cầu nguyện dưới bàn thờ chính trước thánh tích Nôi Thánh, một thánh tích có giá trị lịch sử và sùng kính đã được các nghiên cứu khoa học gần đây đánh giá. Phấn hoa được thu thập bên trong những cây vẽ có nguồn gốc từ khu vực địa lý của Bethlehem vào thời Chúa Giêsu. Một sự xác nhận về những gì đã được chứng thực trong nhiều thế kỷ. Trong số những xác nhận khác, còn có xác nhận của Thánh Geronimo. Đức ông Recupero nhắc rằng, các cuộc khảo sát đã được thực hiện vào năm 2018 khi Đức Thánh Cha Francisco quyết định tặng một mảnh gỗ của Nôi Thánh cho dòng Francisco tại Thánh Địa vào tháng 11 năm 2019. Đức Thánh Cha sẽ mở cửa đền thờ Đức Bà Cả vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Đức ông Ivan Recupero kết luận, ngay từ năm 1390 đã có những chứng thực rằng ở đây đã có một cửa thánh. Các tín hữu có thể đi qua cửa thánh để nhận được ân xá. Việc kính viếng đền thờ Đức Bà Cả gắn liền với sự kiện Giáng sinh này là cơ hội để những người hành hương và khách du lịch đến gần hơn với mầu nhiệm nhập thể vĩ đại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Các trung tâm giáo dục công giáo ở Yogyakarta của Indonesia sống tình huynh đệ với người Hồi giáo.
Các trường đại học và trung tâm giáo dục của Yogyakarta thuộc đảo Java của Indonesia là những nơi trong đó đối thoại trở thành một điều gì đó diễn ra bình thường. Đây là kết quả tự nhiên khi chủ nghĩa đa nguyên có được biểu hiện cao nhất. Các sinh viên Kitô giáo và Hồi giáo khẳng định, mặc dù khác biệt, nhưng tất cả đều có tương quan huynh đệ và liên đới. Thúc đẩy một nền giáo dục hòa nhập, trong đó đối thoại và đa văn hóa là yếu tố cấu thành, là khẩu hiệu của Đại học Sanata Dharma ở Yogyakarta. Một học viện công giáo được thiết lập vào năm 1955 bởi các tu sĩ dòng tên. Với 5 cơ sở và 7 phân khoa cho 12.000 sinh viên đến từ 34 tỉnh thành của Indonesia. Tại đây, các thiếu nữ của đảo Sumatra với những chiếc khăn trùm đầu sặc sỡ, học cùng với các sinh viên người Java có nét mặt tối, đặc trưng của chủng Melanesia ở vùng lãnh thổ Papua. Trong phòng thực nghiệm đối thoại hàng ngày bao gồm các lĩnh vực tôn giáo, văn hóa, chính trị, sinh viên thuộc mọi tín ngưỡng học cách hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt là sự hiện diện của sinh viên Hồi giáo trong khuôn viên trường công giáo. Những người trẻ này có thể quen trực tiếp với các Kitô hữu, và do đó điều này trở thành một trong những cách để chống lại thái độ cực đoan. Thực tế, sinh viên Hồi giáo tìm hiểu đức tin Kitô giáo và không ngần ngại nói chuyện với những sinh viên của khoa thần học công giáo. Ngoài ra, không có bất kỳ thành kiến nào, vì trải nghiệm sự khoan dung, chính xác là sự thống nhất trong đa dạng, vốn là khẩu hiệu của quốc gia. Điều này cũng đang diễn ra tại trường đại học Atma Yoga, một trường đại học công giáo uy tín khác ở Yogyakarta, nơi người Hồi giáo và Kitô giáo chia sẻ một khóa học, dạy họ đối thoại và vượt qua những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo. Những người trẻ hiện diện trước hết học cách trở thành những nhà vô địch về nhân bản, những công dân tốt và sống chung trong một cuộc sống hàng ngày, bắt đầu từ việc đối thoại với người khác. Đại học Hồi giáo Sunan Kalijaga cũng không ngoại lệ, nơi mục đích được tuyên bố là thực nghiệm đối thoại để thúc đẩy tình huynh đệ. Với 20.000 sinh viên, trường đại học là một trung tâm hàn lâm quốc gia quan trọng về nghiên cứu Hồi giáo. Và từ năm 2005, trường cũng đã có một trung tâm văn hóa để đối thoại liên tôn. Từ các lớp học hoặc diễn đàn học tập, đối thoại ra đi và lan rộng khắp cơ cấu xã hội, vì nó vừa là nền tảng, vừa là thách đố của xã hội Indonesia. Đối thoại, như trung tâm khẳng định, cho phép chúng ta cùng nhau trở thành những người xây dựng một thế giới được đổi mới bởi các giá trị của tình huynh đệ. Nhìn nhận nhau như những con người, anh chị em, dẫn đến sự hiểu biết và đón nhận đức tin của người khác và quan điểm của họ. Bí quyết chung sống là cố gắng suy nghĩ như người Hồi giáo nghĩ, như một người Ấn giáo nghĩ, như một người Kitô giáo nghĩ, nhìn thế giới như những người khác nhìn. Khẩu hiệu của quốc gia Indonesia, thống nhất trong đa dạng, thể hiện sự đa dạng về ngôn ngữ, sắc tộc của quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, với 17.000 đảo và 300 dân tộc. Mỗi dân tộc đều có truyền thống văn hóa sống động riêng. Ngày nay, người dân tự hào thể hiện mình với thế giới như một mẫu mực về lòng khoan dung và chung sống giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, như vùng đất đối thoại cuộc sống. Dân số hiện tại ước tính là 275 triệu người, trở thành quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới. Là quốc gia đầu tiên trong số những quốc gia có đa số là người Hồi giáo, 86%. Trong đó, các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác nhau chiếm 11%. Công việc của Cộng đoàn Công giáo trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục quy tụ những người trẻ thuộc các tôn giáo và văn hóa khác để làm chứng cho tình bạn, tình huynh đệ và chia sẻ hồng ân cuộc sống. Kinh nghiệm học tập tại các học viện ở Yogyakarta giúp người trẻ hiểu rằng những khác biệt có thể được coi là những câu chuyện về sự đa dạng vô tận của chính Thiên Chúa. Bằng cách cung cấp không gian để thảo luận và phát triển cho những người trẻ thuộc các tôn giáo khác nhau, để họ tham gia vào cuộc đối thoại tôn trọng. Họ lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa và đánh giá bằng con mắt của trái tim mình rằng tấm thảm phong phú của nhân loại chúng ta còn đẹp hơn nếu có sự đa dạng. Những câu chuyện này làm cho niềm hy vọng được lớn lên và thường đưa đến những sáng kiến chung để đồng hành cùng với người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội hoặc bảo vệ trái đất. Hoa trái của cuộc đối thoại gắn kết họ lại với nhau và trở thành một lối sống của những người trẻ Indonesia, Kitô hữu và Hồi giáo. Tất cả cảm thấy tính cấp bách của sự dấn thân, với sự năng động trẻ trung, thúc đẩy sự kết hợp giữa đa dạng, tình liên đới với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Các thực hành quản lý thụ tạo và chăm sóc ngôi nhà chung. Trong một vòng tròn đạo đức với những cử chỉ này, họ sống và xây dựng một bầu khí chung sống hòa bình, làm chứng rằng cuộc đối thoại là có thể và đem lại kết quả. Nhiều nhóm và tổ chức gồm những người thuộc nhiều tín ngưỡng, hoạt động trong lĩnh vực đối thoại liên tôn và cộng tác trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, bảo vệ nhân phẩm và nhân quyền.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.